Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin podcast của Cổng Thông tin Điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tại đây, chúng tôi cập nhật những thông tin quan trọng, chính thống và mới nhất về chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng. Ngày 18 tháng 8, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức cuộc họp về tình hình, kết quả triển khai công tác cải cách hành chính, cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo nghị quyết 66 NQCP ngày 26 tháng 3 năm 2025 và triển khai nâng cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình theo kế hoạch 02KHBCDTV kép ngày 19 tháng 6 năm 2025 tại Ngân hàng Nhà nước. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng chủ trì cuộc họp. Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị, vụ, cục trong thời gian tới. Theo đó, các đơn vị phải liệt kê các danh mục và thời gian ưu tiên cần làm để đạt được tiến độ. Trong đó, ưu tiên tạo điều kiện về thủ tục pháp lý để làm cơ sở cho việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin. Nếu dàn hàng ngang, không đẩy nhanh chắc chắn sẽ không kịp tiến độ trong năm 2025. Do đó, mọi nhiệm vụ cần hoàn thiện càng sớm càng tốt, chậm nhất cuối tháng 9 năm 2025. Đặc biệt, theo Phó Thống đốc, lãnh đạo các đơn vị phải quan tâm, trực tiếp chỉ đạo, phân công rõ, người rõ việc trong cắt giảm thủ tục hành chính, thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định. Ngày 19 tháng 8, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khánh thành tòa nhà Sài Gòn Marina International Financial Center. Phát biểu tại sự kiện, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để hoàn thiện khung khổ pháp lý, đồng thời định hướng hệ thống ngân hàng đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy tài chính xanh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên hội nhập. Sự kiện ra mắt tòa nhà này khẳng định tư duy đổi mới sáng tạo, khát vọng hội nhập và tinh thần tiên phong của các tổ chức tín dụng Việt Nam, đã và đang hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ngày 19 tháng 8, tại thành phố Đà Nẵng, Ngân hàng Nhà nước phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình trao tặng an sinh xã hội đối với 3 địa phương gồm thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế và tỉnh Quảng Ngãi, với tổng số tiền 10 tỷ đồng. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của ngành ngân hàng đối với các tỉnh, thành miền Trung. Tại chương trình, Ngân hàng Nhà nước đã trao tặng thành phố Đà Nẵng 3 tỷ đồng, trong đó 1 tỷ đồng thực hiện xóa nhà tạm và 2 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội. Thành phố Huế 3 tỷ đồng, trong đó 1,5 tỷ đồng thực hiện xóa nhà tạm và 1,5 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội. Tỉnh Quảng Ngãi 4 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội. Đây là số tiền được trích từ nguồn đóng góp một ngày lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành ngân hàng để thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. Phát biểu tại chương trình trao tặng an sinh, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian qua, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành ngân hàng đều trích một ngày lương để thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. Đây không chỉ là nghĩa cử nhân văn mà còn là truyền thống tốt đẹp của ngành ngân hàng. Bên cạnh số tiền ủng hộ một ngày lương của cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành ngân hàng, từ tháng 4 năm 2024 đến nay, các đơn vị trong ngành ngân hàng cũng đã hỗ trợ 1.365 tỷ đồng kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các tỉnh, thành phố. Kết quả này một lần nữa khẳng định, ngành ngân hàng luôn sẵn sàng đồng hành cùng cả hệ thống chính trị trong công tác an sinh xã hội nói chung và phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát nói riêng với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đây cũng là truyền thống rất đáng quý và đáng trân trọng trong nhiều năm qua của ngành ngân hàng. Thống đốc Nguyễn Thị Hồng bày tỏ mong muốn số tiền ngành ngân hàng hỗ trợ công tác an sinh xã hội đối với thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế và tỉnh Quảng Ngãi sẽ góp phần giúp các địa phương sớm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát và thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Ngày 19 tháng 8, tại Hà Nội, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh tiếp và làm việc với đoàn công tác của DZ Bank, Đức nhằm trao đổi và định hướng đầu tư vào trái phiếu chính phủ xanh quốc tế, đặc biệt là vào trái phiếu xanh do chính phủ Đức phát hành. Đồng thời thảo luận khả năng hợp tác, chia sẻ và hỗ trợ đào tạo cho cán bộ Ngân hàng Nhà nước về trái phiếu xanh. Tại buổi tiếp, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết, hiện nay thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, trong đó nổi bật là vấn đề nóng lên toàn cầu. Đây là nguy cơ nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì tăng trưởng và phát triển bền vững của nhân loại. Trong bối cảnh đó, mục tiêu chung của các quốc gia là phát triển bền vững gắn liền với bảo vệ môi trường. Phó Thống đốc đánh giá cao và cảm ơn các đơn vị và DZ Bank đã chia sẻ nhiều thông tin, kinh nghiệm quý báu về tài chính xanh, đặc biệt là trái phiếu chính phủ xanh. Ngày 22 tháng 8, tại Hà Nội, Thời báo Ngân hàng tổ chức sự kiện Thời báo Ngân hàng, hành trình xây dựng và phát triển với chủ đề Chúng tôi là ai. Sự kiện không chỉ đánh dấu một chặng đường phát triển đầy tự hào, mà còn mở ra bước ngoặt mới trong hành trình để Thời báo Ngân hàng trở thành kênh truyền thông chính sách trọng yếu của Ngân hàng Nhà nước. Tham dự sự kiện có đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đồng chí Cao Sĩ Kiêm, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, đại diện các ngân hàng thương mại. Phát biểu tại sự kiện, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng bày tỏ sự vui mừng khi tới tham dự lễ kỷ niệm và thấy được thời báo ngân hàng đã nhận được sự quan tâm của các cơ quan quản lý báo chí, các bộ ngành, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng như của các đơn vị và đối tác. Theo Thống đốc, lễ kỷ niệm không chỉ là dịp để nhìn lại quá khứ, tôn vinh truyền thống mà còn là thời khắc để khẳng định niềm tin, khát vọng và trách nhiệm trên một chặng đường mới. Đồng thời, Thống đốc yêu cầu thời báo ngân hàng cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nắm bắt xu hướng truyền thông hiện đại và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số để đưa thông tin đến với độc giả nhanh hơn, đa dạng hơn, sinh động hơn và góp phần là kênh truyền dẫn hiệu quả của chính sách tiền tệ và quản lý hoạt động ngân hàng. Phát huy mạnh mẽ về nghiên cứu học thuật, tiếp tục có những bài viết khoa học chuyên sâu hơn để góp phần xây dựng hoạch định điều hành chính sách tiền tệ về thực tiễn hoạt động ngân hàng, đặc biệt là trong bối cảnh, tình hình mới, lan tỏa niềm tin và cảm hứng để mỗi trang báo, mỗi công trình nghiên cứu, mỗi bản tin điện tử trở thành cầu đối thức nguồn cảm hứng và động lực mới cho toàn ngành. Đặc biệt, tại sự kiện, thời báo ngân hàng vinh dự được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác truyền thông chủ trương, chính sách, các nghị quyết lớn của Đảng và Nhà nước. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng bằng khen đối với tập thể thời báo ngân hàng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã ký quyết định số 3060/QĐ-BV-HTTDL tặng bằng khen cho thời báo ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đã có thành tích trong công tác thông tin, truyền thông đóng góp cho lĩnh vực báo chí cách mạng Việt Nam giai đoạn 2020-2024. Quý vị vừa lắng nghe bản tin podcast của Cổng Thông tin Điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!